Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta học tiếp kinh Pháp Bảo Tàng. Như vậy chúng ta đã biết qua hai bài kệ trình ngũ tổ, thứ nhất là bài kệ của ngài Thần Tú và thứ hai là bài kệ của tổ Huệ Năng. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu xem tại sao mà ngài Thần Tú không được tổ vị kế thừa làm tổ thứ sáu của dòng thiền, và tại sao ngài Huệ Năng lại được. Trước khi đi vào chi tiết thì chúng tôi cũng giới thiệu sơ qua, vì có lẽ quý vị chưa có quen nghe về lịch sử của Thiền Tông. Thì từ đâu mà phát sinh ra Thiền Tông? Vì trước đây, hồi xưa thì cũng có nhiều cái dư luận cho rằng Thiền Tông là quái thai của Đạo Phật. Không biết quý vị nghiên cứu thì có biết hay không? Bởi vì những cái đặc tính rất là độc đáo của thiền, cho nên nhiều người không có quen, cho nên có nhiều ý kiến. Thật sự về mặt lịch sử đó, để lại và những cái di tích này có trong tạng và cũng có trong những cái động còn để lại Trung Hoa. Quý vị biết rằng là nhờ công của người Nhật khám phá ra động Đôn Hoàng. Bởi vì Đạo Phật, quý vị biết về tổ chức, về hình thức, vẫn là một cái gì sinh diệt, phải không? Chỉ có Phật tánh chân tâm mới bất sanh bất diệt. Cho nên một cái giáo hội, một cái tổ chức và những chùa chiền đó đều là những hiện tượng giả lập. Giả lập có nghĩa là tùy duyên mà có, cho nên vẫn sinh diệt. Thì bằng chứng rõ ràng Ấn Độ là đất của Phật, bây giờ có giáo hội Phật giáo không? Mà hình như quốc giáo lại là Bà La Môn. Đó, thời Phật bà Phật là bậc toàn giác mà giáo hội còn không có giữ được, với biết bao nhiêu vị A La Hán. Thì bây giờ đời mạt pháp, thành ra vấn đề mà giáo hội hay là những tổ chức hay những chùa chiền mà có sinh diệt thì theo quý vị đó là hiện tượng bình thường hay là bất thường? Quý vị thấy rõ không? Cho nên đó, chỉ có Phật tánh chân tâm là bất sanh bất diệt thôi. Vì vậy mà Tam Tạng kinh điển hồi xưa đó là khắc trên chữ gỗ, và khi có những triều đại họ chống bán Phật giáo thì họ lại phá hủy, phải không? Cái hạn như Tần Thủy Hoàng thì đốt sách chung học trò vân vân, tôi không có nhớ rõ, nhưng mà rất nhiều tạng kinh đã bị phá hủy. Và lúc mà suy vong như vậy đó thì những nhà nghiên cứu những chữ tăng vân vân là một số tam tạng kinh điển là chôn giấu trong động Đôn Hoàng. Và người Nhật một dịp nào đó họ khám phá ra, và khi khai quật động Đôn Hoàng thì thấy một số tam tạng kinh điển và đối chiếu lại với những gì đang lưu truyền. Mà có lẽ quý vị cũng biết, chúng ta bây giờ có kinh tụng để đọc là thường thường gọi là ấn bản của Đại Chính Tân Tu. Quý vị biết Đại Chính Tân Tu là của nước nào không? Có ai biết không? Của Nhật Bản. Và Đại Chính là tên một cái triều đại của Nhật Bản, là do công của các vị tăng Nhật phái thiền cũng như phái tịnh độ cũng như phái thiên thai hoặc là chư tăng Nhật Bản qua Trung Quốc tu học hoặc là chư tăng Trung Quốc qua Nhật Bản truyền bá và mang theo kinh điển. Và xứ Nhật là một xứ cũng có phước, cho nên ít có gặp chiến tranh, cho nên không có mất mát. À, trái lại Trung Hoa thì mất mát rất là nhiều. Vì vậy mà sau này Tam Tạng kinh điển Phật giáo gọi là ấn tống lại, khắc bản lại, đó là bộ Đại Chính Tân Tu. Và sau đó có so với bản của Động Đô Hoàng thì cũng có một vài chi tiết hơi khác. Hơi khác là vì quý vị biết chữ Nho đó, rồi lâu ngày khắc trên bản gỗ á, mà cái chất gỗ đó nó cũng bị hao mòn phải không? Đó. Vì vậy nhiều khi cái chữ á, nó mất hoặc nó lệch một cái dấu thì chữ nọ rọ qua chữ kia. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà tinh thần đạo Phật thì không mất. Cho nên đó, Đức Phật có nói là chỉ cần một người sáng đạo thì Phật Pháp còn. Nhớ, một người sáng đạo, chứ không phải chùa to, không phải tổ chức hay Phật tử đông mà Phật Pháp còn. Quý vị đồng ý không? Khi mà chưa có người chứng ngộ, chưa có người giác ngộ thì mặc dầu vẫn nói Pháp, mặc dầu vẫn tu Phật, nhưng mà coi chừng không phải chánh pháp. Đó. Lúc đó thì sẽ có lệch lạc. Cho nên chính những bậc giác ngộ là làm cho Phật Pháp lưu truyền một cách chân chánh. Thì theo tài liệu để lại đó, thì trên hội linh thú, Đức Phật lúc bây giờ đặc biệt là thường thường giảng kinh đó, thì Ngài nói ra lời phải không? Thì một dịp đó trên hội linh thú, Ngài cũng chuẩn bị để giảng kinh. Và thường thường Đức Phật giảng kinh thì không riêng loài người tới, mà chư thiên cũng đều tới để nghe. Đúng như vậy không? Đó. Nhưng mà đặc biệt lần này là có rất đông các vị A-la-hán Ngài chuẩn bị để thuyết pháp. Đó. Và như thường lệ, chư thiên rải mưa hoa xuống. Mà hoa này là hoa ở cõi Ta Bà hay là hoa trời? Hoa trời. Đó. Và khi trận mưa hoa đã rơi xuống rồi thì Đức Thế Tôn lấy tay nhón một cành hoa đưa lên mỉm cười. Nhón tay lấy một cành hoa gọi là niêm hoa, và ai mỉm cười? Không phải Thế Tôn mỉm cười nha. Mỉm cười là vi tiếu. Cho nên cái sự tích mà Thiền Tông ra đời là nằm trong bốn chữ niêm hoa vi tiếu. Nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu coi ai niêm hoa và ai vi tiếu. Vi tiếu, tiếu là cười, vi là cười nhẹ thôi, nhoáng miệng cười, chứ không phải cười ha hả ra tiếng đọc, phải không? Đó. Thì như vậy Đức Thế Tôn sau trận mưa hoa của chư thiên nhón một cành hoa đưa lên, đó là Đức Phật niêm hoa. Niêm là đưa lên, giống như một chút nữa chúng ta có cái lễ niêm hương, chứ không phải niệm hương nha. Bởi vậy quý vị cứ là bỏ dấu trạch thì cũng không có được, phải không? Phải cẩn thận là đưa cây nhang lên gọi là niêm hương. Bây giờ Đức Phật niêm hoa thì đây là một bài pháp mà không nói ra lời. Và cả hội chúng ngơ ngác. Mà hội chúng đây là A-la-hán và chư tỳ kheo. Ngơ ngác. Mà khi mình ngơ ngác là mình hiểu hay không hiểu? Và chỉ riêng có một vị duy nhất là hiểu thôi. Đó là Ngài Ca Diếp. Và khi Ngài hiểu thì vì Đức Phật vô ngôn thì Ngài cũng vô ngôn. Quý vị thấy thầy trò hay không? Có cảm, có ứng. Và ai vi tiếu, ai nhoẻn miệng cười, xin thưa đó là Ngài Ca Diếp. Và khi Ngài Ca Diếp nhoẻn miệng cười rồi thì Đức Phật biết là đã hội ý của Thế Tôn, cho nên Đức Phật mới tuyên bố là truyền pháp cho Ca Diếp. Và từ đó khai sáng Thiền Tông. Và Ngài Ca Diếp là vị tổ thứ nhất của Thiền Tông. Và Đức Phật nói câu này: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, nay truyền cho Ca Diếp. Như vậy Thiền Tâm có lịch sử rõ ràng. Và sau đó thì ngài Ca Diếp làm tổ thứ nhất, và vị thứ nhì là có ai thuộc bài không? A Nan. Đó. Rồi kế tiếp cho đến vị thứ 27 là tổ 28 tổ Bồ Đề Đạt Ma, còn 27 vị thầy là Bát Nhã Đa La. Thì khi tổ Bồ Đề Đạt Ma đã chứng đạo và được chọn là kế thừa, thì tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La mới bảo tổ Đạt Ma rằng: bây giờ con phải qua Đông Độ để truyền bá thiền tông. Đó. Quý vị nhớ nhà thiền đó là y giáo phụng hành, vâng lời thầy tổ mà ra đi. Như chúng tôi cũng vậy, khi chúng ta xuất gia rồi, chúng ta gia nhập vào một đoàn thể tăng già rồi, thì cái ngã của mình đó là phải bỏ đi. Thứ nhất đó, là cái người tên Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Mỹ, vân vân, là cái người đó chết rồi. Quý vị đồng ý không? Bây giờ là tỳ kheo ni, bây giờ là thích nữ. Có phải như vậy không? Ai có đọc chuyện Kiếm Hiệp chắc biết cái chuyện mà anh hùng xà điêu đó. Tôi xin phép kể chút xíu này để cho quý vị bớt buồn ngủ nha. Chắc có lẽ một ngày rồi, một đêm có hơi mỏi mệt. Là cái bí kíp lúc đó đó là Nhất Dương Chỉ của Vương Trùng Dương, phải không? Biết ở đây có ai biết không? Hay tôi nói trả cờ sửa dùm. Thì Vương Trùng Dương đã tịch rồi, và bây giờ chỉ có Nhất Dương Chỉ mới trị được cái Âu Dương Phong thôi, đúng không? Đó. Và ai cũng rất là rầu trong võ lâm về Âu Dương Phong á. Ông luyện võ công mà không có bài bản, không có thầy, cho nên ông bị tẩu quả nhập ma, đúng không? Cho nên ông phải đi. Đi sao? Không đi ngựa, ông trồng chuối đi không à? Tại vì kinh mạch nó lộn xộn, ông không đi như mình được. Mà ông rất là, có thể nó cũng hơi hung dữ đó, cho nên ai cũng rầu hết, không biết làm sao. Thì hỏi ra thì Vương Trùng Dương có truyền cái Nhất Dương Chỉ cho ngài Đoàn Nam Đế, phải không? Đây sao ai cũng ngơ ngác thì không có ai đọc hết trơn hả? Tôi hồi xưa đó là cái thời đại đó cỡ tuổi tôi là mê cái chuyện Kiếm Hiệp lắm. Đó. Thì lúc đó rồi không biết Hoàng Dung với Quách Tĩnh bị đánh sao đó rồi cái bị thương rất là nặng, mà chỉ có Nhất Dương Chỉ mới cứu thôi. Thì Hoàng Dung mới cõng Quách Tĩnh để đi tìm ông Đoàn Nam Đế để cứu. Thì tới cái nước của ổng rồi, là cái nước gì ở phía nam á, thì lại là người ta cho hay là ổng mất rồi. Thì buồn quá, thì lúc đó cái mới thấy ngọn núi xa xa mới lên, mong rằng có ông nào ở trong đó có thể có võ công mà cứu được. Thì sau đó thì nghe nói có một vị trụ trì ở chùa đó, cho nên mới tới thăm cầu may thôi. Ai dè cái vị đó là có thể cứu được. Thì khi mà điểm huyệt để cứu dùng Nhất Dương Chỉ, hóa ra cái vị đó là trụ trì cái chùa trên núi tên là Nhất Đăng Đại Sư. Và Nhất Đăng Đại Sư chính là Đoàn Nam Đế. Nhưng mà Hoàng Dung mới ngạc nhiên, tại sao các quan lại nói rằng ông Đoàn Nam Đế mất rồi. Thực sự thì lúc đó Nhất Đăng Đại Sư trả lời: Đoàn Nam Đế đã mất, bây giờ chỉ có Nhất Đăng Đại Sư. Quý vị thấy rõ không? Cho nên cái người xuất gia đó là kể như là một con người cũ, người đời. Có thể là một người thiếu nữ nếu độc thân, có thể là một người vợ, một người mẹ, một người bà. Cái người đó chết rồi, mà bây giờ đó là một vị tỳ kheo ni. Cho nên đó không thể nào mà gọi là có những cái dây mơ rễ má với thế gian được. Và khi xuất gia rồi đó, ở trong một cái đoàn thể nào đó, thì tất cả là mình làm việc vì cái chung. Mà như vậy nó mới phá bỏ cái bản ngã. Mà đạo Phật là vô ngã, mà tu kiểu gì mà còn cái ngã trình ình, thì thưa quý vị, nó cũng là công giả tràng. Nhất là cẩn thận tu lâu, lên ni sư, lên sư bà, lên hòa thượng, thì coi chừng không khéo thì cái ngã nó vẫn bành trướng theo kiểu đạo. Quý vị thấy rõ không? đó. Rồi có một cái chùa cho to, có một cái nhóm Phật tử cho đông ha, thì lại chấp vào đó. Thì cái đó hình thức thì có bề thế, nhưng mà trong tâm rất là nguy hiểm. Quý vị thấy rõ không? Đó. Cho nên vì vậy mà khi mà Tổ Đạt Ma đó là không có thể nói rằng Ấn Độ xa quá, qua tới Trung Hoa rồi nguy hiểm quá, thôi con không đi đâu. Không phải như vậy, quý vị thấy rõ không? Lệnh xuống là thi hành, tu rồi mà còn trọng cái thân, sợ nguy hiểm, đã cái đã da hôi thối rồi, đã nhận ra như vậy rồi, và đã bỏ nó, đã đi tu rồi mà còn tiếc cái chi? À, vì vậy mà Ngài mới qua Đông Độ. À, và như chúng tôi nói trong câu chuyện Phước Đức và Công Đức, là đầu tiên Ngài gặp Lương Võ Đế, là lúc đó Ngài dội rồi. Tại biết, cái ông vua của xứ này mà ổng còn ngơ ngác giữa cái Phước Đức và Công Đức, chắc là thời cơ truyền thiền chưa thể được. Cho nên Ngài mới vào trong Thiếu Lâm, phải không? Trong hang động mà ngồi 9 năm, gọi là cửu niên diễn bích. 9 năm ngồi đối diện với cái tường để tọa thiền. Cho nên tuy thành tổ rồi mà vẫn công phu điều đặn. Và Ngài ngồi như vậy để chờ. Chờ cái gì? Chờ cái vị đệ tử mà sau này sẽ kế thừa. Quý vị thấy người xưa không có ham đông. Đã tu hành, đã về tâm linh thì phải lấy tiêu chuẩn là chất lượng chứ. Chứ tại sao lấy tiêu chuẩn số lượng? Cái đó là nó thế gian lắm. Quý vị thấy rõ không? Cái gì, xin lỗi, cái gì mà về tâm linh đó, nó phải cao thượng, nó phải cao siêu. Chứ không thể nào mà lấy cái tiêu chuẩn mà về danh, về lợi, về số lượng được. Và khi 9 năm sau thì có Huệ Khả tới, và sau đó thì tu học với Ngài và chứng đạo thì được làm tổ. Bây giờ thì không có tính theo cái số từ Ấn Độ nữa, mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma thứ 28 là tính theo dòng phái thiền Ấn Độ. Nhưng mà qua Trung Hoa thì Ngài là sơ tổ, có nghĩa là tổ thứ nhất, và Huệ Khả tổ thứ hai, Tăng Sáng tổ thứ ba. Mà Ngài Tăng Sáng đó có một đệ tử, rồi sau đó qua Việt Nam, đó là ai? Tỳ Ni Đa Lu Chi. Cho nên thiền tông Việt Nam rất là vững mạnh, rất là huy hoàng, và còn để lại dấu tích. Đó. Rồi Tam Tổ Tăng Sáng, Tứ Tổ Đạo Tín, rồi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng. Quý vị thấy rõ. Mà dòng thiền Việt Nam có cơ sở rõ ràng, có tài liệu ghi lại, còn để lại các thư viện không những ở Việt Nam mà ở New York, ở Paris, ở Tokyo. Là vì các nước tới là sao ra, đó là Trung Uyển, Thiền Uyển Tập Anh. Mà có bản tiếng Anh và cũng có bản tiếng Việt, và đương nhiên có bản chữ Hán. Đó. Cho nên bây giờ tới Lục Tổ Huệ Năng, thì bây giờ chúng ta xem coi là tại sao bài kệ của Ngài khiến cho Ngài được truyền Pháp. Đó. Thì bây giờ chúng ta so sánh câu thứ nhất của bài kệ của Ngài Thần Tú là Bồ Đề, thân như cây Bồ Đề. Là vì sao? Thân là cội Bồ Đề. Nếu mà nói thân như á thì còn châm chế phải không? Cái này mình ví von để mình tìm hiểu. Nhưng mà Ngài khẳng định chữ thị đó là chứ không phải là như. Thân là cội Bồ Đề. Vì sao? Vì Ngài Thần Tú á dùng thân để tu, để giác ngộ. Cho nên mà cái thân mình dùng để tu thì cái thân là phương tiện hay là cứu cánh? Phương tiện. Cho nên chỗ này nó lầm, cứu cánh là phương tiện. Cho nên ai mà nghĩ tới chuyện tu thì phải nhớ nha, cái thân chỉ là phương tiện, nó giống như cái xe hơi vậy thôi. Cũng chăm sóc, cũng dầu mỡ cho nó, nhưng mà có nên lệ thuộc cho nó không? Nó bị trầy một cái là mình thấy nhói tim, có nên như vậy không? Quý vị nên nhớ, không có sao hết, xe nó cũ rồi cho nó vô nghĩa địa thì mà sắm xe mới, còn không có tiền thì đi xe buýt. Không lẽ cái con người mà có Phật tánh như vậy mà chết vì cái xe hơi, khổ vì cái xe hơi, quý vị thấy không? Nhẹ thể lắm. Đó. Vì vậy mà thân là cổ Bồ Đề, có nghĩa là Ngài dùng thân để tu, để đạt giác ngộ. Mà trong khi thực sự nói dùng thân để tu cũng sai. Mà chính mình tu á, là mình phải như thế nào? Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói trực chỉ nhân tâm, có nghĩa là tu ngay cái tâm. cái tâm đang tham, cái tâm đang sân, cái tâm của một con người phàm phu đầy tập khí, nghĩa là còn vô minh, thì cái điểm mà khởi hành đó là cái điểm tham sân si, rồi sau đó mới đi tới giác ngộ, mới đi tới giải thoát, chứ không phải là ngồi chờ ở trên trời rớt xuống. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Vì vậy đó là cái thân tuy là phương tiện, nhưng mà cái hướng mình tu là phải tâm. Thành ra chỗ này ngay câu đầu đó là Ngài Thần Tú đã không phải là đúng với thiền đó. Cho nên Ngài Huệ Năng ngay câu đầu bác liền: Bồ đề vốn không cây. Có nghĩa là tu đi tới giác ngộ thì không phải là dựa trên cái thân, mà phải dựa trên cái tâm. Cho nên ngồi thiền bước đầu là điều thân, có nghĩa là ngồi cho ngay ngắn, phải không? Vì khi mà cái thân nó ngay ngắn như vậy, mấy cái huyệt đạo được an định, thì những cái mạch huyết nó được điều hòa để giúp cho mình tu. Nhưng mà cái chỗ mình nhắm là cái tâm, là mình nhìn tâm, chứ mình không có nhìn thân. Quý vị thấy rõ không? Đó. Là câu thứ hai của Ngài Thần Tú là tâm như đài gương sáng. Tuy là nói cái tâm rồi, nhưng thực sự á, là vẫn chưa đề cập tới cái gì? Cái không. Tu pháp môn gì, nếu chúng ta tu đạo Phật, đều phải kinh qua cái không, đều phải chứng nghiệm cái không. Nếu nhờ niệm Phật mà chứng nghiệm cái không, thì chứng nghiệm cái không tất nhiên là vào định, thì gọi là niệm Phật tâm muội. Nhờ tọa thiền chứng nghiệm cái không thì gọi là tọa thiền tâm muội. Quý vị thấy rõ không? Đó. Phương tiện nào cũng được, đường nào cũng được, nhưng phải đi qua cái không, phải nhập định thì mới kiến tánh, có nghĩa là mới tới huệ. Vì tu là giới định huệ. Cho nên đó là câu thứ hai cũng chưa chỉ đúng cái cứu cánh. Và câu thứ ba, thứ bốn thì Ngài Thần Tú nói như thế nào? Là luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Đó, thì bụi bặm này tượng trưng cho phiền não, tượng trưng cho tham sân si, phải không? Như vậy khi Ngài nói là lau chùi bụi bặm, có nghĩa là Ngài xem bụi bặm là thật, phải không? Mà bụi bặm nó ở bên ngoài, nó chỉ là cảnh thôi. Là phải siêng năng lau chùi. Như vậy Ngài chưa có đi vào cái tâm để tu, phải không? Ngoài ra Ngài thiếu cái gì? Cái quan trọng đó là Ngài chưa nhận ra bản tánh. Thì trong bốn câu của Ngài đó, Ngài chấp cái phiền não là thật, chấp cái pháp tu là thật, và cho cái thân là cái chỗ nương tựa để tu, cho nên chưa dính dáng tới cái tâm, chưa dính dáng tới chữ không. Quý vị thấy rõ chỗ này. Và cái quan trọng là Ngài chưa nói lên được cái Phật tánh tới cái chân tâm. Quý vị thấy rõ không? Nó thiếu cái không, thiếu cái Phật tánh, cái tánh giác. Còn trở lại câu của Tổ Huệ Năng, câu đầu là Bồ đề vốn không cây, là Ngài bác cái câu thứ nhất của Tổ Thần Tú. Câu thứ hai, gương sáng cũng chẳng đài, có nghĩa là Ngài không cần tới cái đài, Ngài chỉ thấy cái chất sáng của gương. Quý vị thấy rõ không? Đó. Thì giả sử cái gương mà có dính bụi thì cái mặt gương nó hơi mờ, nhưng mà tánh sáng không có mất. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Đó. Chẳng hạn bây giờ đó, nói về cái gương tâm, tại sao người ta chọn cái gương để người ta diễn tả cái tâm trong sáng của chúng ta, là bởi vì cái gương á thì nó có chứa cái vật gì không? Theo quý vị, thường thường á, quý vị để trước mặt cái gương á, quý vị để cái chuông, thì quý vị thấy ở trong gương cái gì? Thấy cái chuông hả? Đúng rồi, cái hình, cái bóng của cái chuông, phải không? Phải nói cho rõ như vậy đó. Rồi bây giờ quý vị lấy cái chuông đi, thì trên mặt gương có gì không? Không có. Mà quý vị để cái đồng hồ thì hiện lên cái hình bóng cái đồng hồ. Mà cái mặt gương trung thực không? Trung thực không? Trung thực chứ. À, cho nên cái câu trong nhà thiền nói hồ đến hiển hồ, hán đến hiển hán. Hồ đó nghĩa là người Ấn Độ, có nghĩa là mặt đen mà có râu, còn hán là người Trung Hoa là không có đen mà lại cũng không có râu, có nghĩa là mặt gương rất là trung thực. Nhưng mà khi có vật thì có hình bóng, mà không vật thì không hình bóng. Nhưng mà cái gương nó có giữ, nó có cái vật nó có dính vô gương không? Không có. Cho nên cái gương lúc nào nó cũng không chứa đựng, đúng không? Giống như cái tâm của chúng ta vậy, nó không, bản chất nó là không, không có chứa đựng. Các vị thấy rõ chỗ này không? Nhưng mà ai mà nhét đồ vô trong cái tâm của mình? À, chính mình, đúng rồi. Vậy tất ai tu theo đạo Phật là lỗi tại tôi mọi đàn, đúng không? Mình làm hết trơn ha, chứ đừng có đổ thừa. Chẳng hạn trong nhà thiền có cái chuyện bộ vó ăn trộm, là ông thầy trụ trì ông có một vị đệ tử duy nhất thôi, là một cái chú sa di. Thì bữa đó sai chú đi đâu á, là cũng đi ngang đồng, đi ngang ruộng, rồi cái chú thì chưa về, thì dân làng mới xách gậy gộc tới chùa để kiếm, nói rằng là thầy ơi, cái ông sa di đâu rồi, là ông này ông ăn trộm đó. Rồi thầy trụ trì phải nói rằng bây giờ chưa về, thôi được rồi, mấy bác mấy chú cứ cứ đi về đi, để tôi hỏi cho ra lẽ, rồi có gì tôi sẽ điều tra và tôi sẽ xử cái chú sa di này. Thì tội nghiệp ông sa di về, cái thầy hỏi thì nó dạ con không có lấy gì hết. À, thì thật tình thì chú không có lấy, nhưng mà thầy vẫn rầy, chà đi tu khó quá ha, thôi gặp cái chùa này thôi phải né nha. Người ta không lấy mà cũng bị rầy nữa, là biết hòa thượng thầy trụ trì rầy sao không? Tại sao bao nhiêu người dân làng không ghi mà nghi chú? Đó, thì có nghĩa là chú không lấy, chú không ăn trộm, nhưng chú có bộ vó ăn trộm. À, rầy là rầy cái bộ vó. Thì cái bộ vó này ở đâu mà ra? Có nghĩa là trong tâm có chủng tử ăn trộm, đúng không? Có thể kiếp trước ăn trộm, cho nên bây giờ đi đâu á thì con mắt á lâm la lâm lét ha, rồi cứ đứng chỗ tối tối, rồi rờ rờ này rờ rờ nọ, thành ra người ta nghi, nhưng mà thiệt ra mình không có ăn trộm. Cho nên đó, tu hành đó là không phải cái chủng tử trong A Lại Giá Thức mà hiện hành rồi á thì mới có lỗi đâu. Chính mà khi mình tạo nghiệp, mình nói một câu cho người kia phiền, là trong tâm mình đã phát sinh một cái chủng tử rồi. Và cái đó là quả bom nổ chậm. Đợi đủ ngày, đủ tháng, đủ duyên thì trái bom nó mới trồi lên mặt ý thức, và sau đó thì nó mới là tác hại, nó mới làm cho mình khổ. Quý vị thấy rõ không? Cho nên đó, cái người biết tu, cái người sáng suốt đó, là bây giờ cái quả báo tới đó thì ráng mà giải quyết, giải tỏa, chứ không có đổ thừa. Tại vì đổ thừa thì sanh sự nữa, thì tạo thêm nhân mới nữa. Nhưng mà ráng đối với những cái gì hiện tại và sau này đó, giữ gìn lời ăn tiếng nói, thân khẩu ý như thế nào, đừng có đẻ thêm ra những cái nhân, đẻ thêm những chủng tử trong A Lại Gia Thức. Nếu có đẻ thêm thì ráng đẻ thêm cái gì thiện, cái gì tốt, phải không? Chứ đừng có đẻ ra những cái gì xấu, những cái gì ác, mặc dầu á là oan ức, mặc dầu đó là thua thiệt, mặc dầu bị lét vế. Chính những cái đó là những cái chúng ta có tu. Còn khi quý vị nghĩ rằng là ai tới đâu tôi tới đó, là xin thưa, quý vị có thể ra tòa thắng kiện, đủ thứ hết, quý vị có thể thành công, được nhà, được tiền, nhưng mà xin thưa quý vị không có tu, và coi chừng rất nguy hiểm, đương tạo một đống nghiệp. Và quý vị thấy rõ cái chỗ này. Và như vậy về cái mặt gương á, bản chất của nó là trong sáng. Cho nên cái không của đạo Phật á là cái không mà sáng suốt, chứ không phải không có gì hết. Nhưng mà không có chứa đựng gì, chỉ tùy duyên khi để cái chuông, có nghĩa là cái duyên trước mặt tấm gương là cái chuông thì có hình bóng của cái chuông. Cái duyên trước mặt cái gương là cái đồng hồ thì có hình bóng cái đồng hồ, thế thôi. Chứ còn cái gương không có chứa cái đồng hồ, không có chứa cái chuông, chẳng qua là mình lầm, đúng không? Chẳng hạn một cái lời mắng chửi là âm thanh thôi, mà cái người mắng chửi đi mất tiêu rồi, mà mình nhớ là mình nhớ cái gì? Nhớ lời mắng chửi ha, mất rồi, nói có chút xíu bay mất rồi. Mà tại sao gọi là nhớ lời mắng chửi được? Mình nhớ cái gì? Hình ảnh lời mắng chửi, phải không? Khi cái lời mắng chửi đó thốt ra là mình dính, cho nên mình nhét nó vô trong tâm. Nhưng mà thiệt ra mình không có nhét được nó đâu, mình nhét cái hình bóng của nó. Tôi thường lấy cái ví dụ trên bầu trời, cái hư không nó giống cái tâm của mình. Thì một cái máy bay chạy qua, thì máy bay chạy qua một chút thì hết cái gì, phải không? Nhưng mà mình ưa cho nên là khi máy bay chạy qua đó, mình nhìn cái mình chụp. Có phải mình chụp cái máy bay không? Sao mình chụp được? Chụp cái hình bóng máy bay rồi mình nhét nó vô tâm, rồi đến chừng ngày mai đó thì mình trong ký ức mình có cái hình ảnh chiếc máy bay, và mình vui, mình khổ, mình mừng vì cái hình ảnh chiếc máy bay, chứ không có được chiếc máy bay đâu quý vị ơi. Rồi cái hình ảnh đó mình khổ hay mình vui, mình đem kể lại cho người khác thì người khác là cũng có cái hình ảnh nữa, thì nó giống như cái copy ha, in một bản rồi, rồi in thêm một bản nữa, rồi in tiếp nữa, mà người ta nói tam sao thì thật bổn, thành ra riết rồi nó trật lên. Cho nên có câu chuyện đó, kể ban đầu đó là có con ếch nó ở dưới đáy giếng á ha, rồi kể riết làm sao tới cái người thứ 10 đó, cái bây giờ không phải con ếch mà là con bò, tại cứ qua một người đó cái người ta cho nó lớn một chút, cho nó lớn một chút. Thành ra thưa quý vị, những gì chúng ta đau khổ thật sự không phải chính sự việc, mà những cái bóng dáng của nó thôi. Bóng dáng á là nó rất là mù mờ, phải không? Mà nó là không có cái gì là sự thật, mà nó quay mình một cái con người cái là 120 pound to lớn dền dàng như vậy ha, có Phật tánh ha, thông minh bằng cấp đủ thứ hết ha, mà lại đau khổ gì một cái lời nói thôi. Quý vị thấy nó uổng không? Cái lời nói như gió thoảng thôi mà nó dám giật một cái người đó, mà có thể đẩy cái người đó đi phạm tội để bị ở tù. Quý vị thấy rõ ràng vậy không? Thật ra đừng có nghĩ mình là ngon nha, đừng có nghĩ mình là mạnh nha. Đó. Có nhiều chuyện lắm, có thể ngày mai chúng tôi sẽ kể chuyện cái ông Tô Đông Pha cho quý vị biết ha, để thấy rằng là ở đời đó nha, đừng có coi thường. Đó. Mình không chết vì một cái gì lớn lao, mà mình chết vì mấy cái nhỏ nhỏ đó, đúng không? Mấy bậc cao niên ở đây một hạt cát thôi trong đôi giày nó làm cho mình không thể đi hết được con đường, chứ không phải là nắng, không phải là xa, không phải là thiếu cơm thiếu gạo, không phải đâu, một hạt cát nhỏ xíu thôi. Đó. Vì vậy cái người biết tu đó là không bỏ sót một cái vật gì hết. Cho nên ở đây đó là cái quan trọng, đó là cái tính chất của mặt gương, là tính chất đó nó rất là thường hằng, phải không? Lúc nào nó cũng sáng, dầu cho bụi, chẳng qua bụi là ở trên mặt thôi, chứ còn nó vẫn còn cái bản chất sáng, không có phá hủy được cái tính sáng. Cho nên cái người biết tu á, nếu mà mình sống với hình ảnh trên gương, mà hình ảnh trên gương thì nó thường hay vô thường? Đó, thì mình sống với hình ảnh trên gương là mình sống với cái vô thường thì mình khổ. Còn biết tu, mình đừng có sống với hình ảnh, kệ nó tới thì là mình nhận, nó đi thì thôi, cho nó qua. Đó. Mình chỉ sống với tính chất của cái gương, mà tính chất đó thường hằng, mà không chứa đựng thì không có khổ, đúng không? Đó. Cho nên đó, mình ở giữa cái vô thường mà mình không bị vô thường chi phối, vì mình hướng về cái thường hằng, là cái Phật tánh, cái chân tâm. Mà muốn như vậy thì nổi tham buồn trở về tâm không, thì tâm không đó chính là Phật tánh chân tâm. Đó, chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà nói thì dễ, làm thì khó nha. Phải ngồi trên bồ đoàn không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, phải không? Rồi phải, nghĩa là cay đắng ghê lắm. Thì tu phải cực khổ chứ, trời ơi, đậu bằng bác sĩ kỹ sư mà không cực sao? Tại sao cái đó chấp nhận được, mà thành Phật không chịu chấp nhận cực khổ? Vô lý không? Ai vô lý, ai kỳ cục vậy? Đó là chúng ta ha, trong đó có tôi luôn đó nha. Đó. Như vậy đó là chính là vì Lục Tổ thấy tánh và diễn tả trong bài kệ của mình, cho nên là được Ngũ Tổ truyền y bát. Rồi, Bây giờ sau khi được truyền y bát rồi thì cái giai đoạn sau là cái bài hôm nay đây. Huệ Năng từ giã ngũ tổ rồi cất bước đi về phương Nam, trong khoảng 2 tháng đến ngọn núi Đại Vũ. Ngũ tổ trở về mấy ngày không thượng đường, chúng nghi mới đến hỏi hòa thượng có ít bệnh, ít não chăng? Ngài đáp: bệnh thì không, mà y pháp đã về Nam rồi. Chúng hỏi: ai là người được truyền? Tổ bảo: người có khả năng thì được. Chúng liền biết. Người có khả năng là ai vậy? Tên gì vậy? Chỗ này chơi chữ Huệ Năng. Quý vị thấy rõ không? Khi đó vài trăm người đuổi theo muốn cướp y bát. Một vị tăng họ Trần tên Huệ Minh, trước là tướng quân bậc tứ phẩm, tánh hạnh thô tháo, hết lòng theo tìm, chạy trước mọi người đuổi kịp Huệ Năng. Thì cái vị này đó là hồi xưa là ông quan, quan võ, mà khi vào tu rồi đó là thượng tọa Huệ Minh, nhưng mà tập khí chưa hết. Thành ra mình đừng tưởng là mình đi tu rồi đó là mình ngon liền, phải không? Chưa có ngon đâu. Một đống tập khí đó thì phải từ từ mà mới hết được. Có nghĩa là khi chúng ta giác ngộ đó thì cái đó rất là đột ngột, nó tới liền. Nó giống như là quý vị nhắm mắt, đó là hình ảnh một người mê, phải không? Thấy tới thui à, không thấy gì hết, phải không? Nhưng mà quý vị mở mắt cái là thấy hết, nó tích tắc, nó là đột biến. Nhưng mà cái mà tập khí của mình đó thì phải từ từ mỗi ngày mỗi chút. Quý vị thấy rõ không? Cho nên á, theo 10 bức tranh trăn trâu á, khi chúng ta kiến tánh là ở bức tranh thứ 4, rồi sau đó là chúng ta phải tu tiếp nha, chưa xong việc đâu. Vì kiến tánh mới là sơ ngộ thôi, còn muốn thành Phật phải là toàn giác, có nghĩa là giác ngộ viên mãn. Thì từ bức tranh thứ 4 trở về đi, nghĩa là tu gọi là hậu giác ngộ, tới số 5, số 6, số 7 vân vân, cứ tu tiếp rồi mỗi một cái bức như vậy là chúng ta lên được một bậc, và chúng ta trừ tập khí dần dần. Tới số 10 thõng tay vào chợ, đó là hạnh Bồ Tát, đó là mới có tổ vị thôi chứ cũng chưa thành Phật. Quý vị thấy rõ không? Rồi còn phải bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa mới là thành Phật. Cho nên ngộ là đột biến tức thì, nhưng mà trừ tập khí thì phải có thời gian, phải lâu dài. Cho nên vị thượng tọa này đó là ông chạy theo cái nhóm người để cướp y bát. Quý vị thấy hồi xưa cũng không có hiền đâu nha, chỉ có cái y cái bát thôi á, mà cũng là có cái vấn đề. Huệ Năng để y bát trên bàn thạch mới nói, khi mà thượng tọa Minh đến, ngài mới nói như thế này: y này là biểu tính, có thể dùng sức mạnh mà tranh sao? Đó. Huệ Năng nói xong liền ẩn trong lùm cỏ, có nghĩa là lúc đó chưa có gặp Huệ Minh, mà ngài Huệ Năng để trên bàn thạch rồi đi trốn. Huệ Minh đến cầm y lên mà không nhúc nhích. Đó, chỗ này đó thì phải giải thích, không thôi thì quý vị lại mê tín dị đoan. Chà, cái y chắc có bùa phép dễ trọng mà một cái vị võ tướng tới bậc tứ phẩm ha, như ngài Huệ Minh đó mà sao cầm dở không lên. Thì chỗ này như chúng tôi nói đó, khi mà quý vị học Phật pháp đó, quý vị là cần có thầy là như vậy, là vì đây là biểu trưng, phải không? Lúc đầu Huệ Năng đã nói y là biểu tính, có thể dùng sức mà tranh sao, có nghĩa là phải do công phu tu hành mới được cái y bát này mới làm tổ. Bây giờ ỷ mạnh ha mà giật thì như vậy là còn cái ý nghĩa gì nữa đâu, phải không? Đó, như vậy ngài Huệ Minh cầm y không lên, đây là một cái hành động tượng trưng là cái tánh hạnh của ngài, cái đức hạnh của ngài, cái trình độ tu chứng của ngài chưa đủ để mà lãnh cái y, vì vậy cho nên cầm mà không nhúc nhích. Đó là tượng trưng, phải không? Mà trong đạo Phật kinh điển rất nhiều cái vấn đề tượng trưng, nhất là kinh Pháp Hoa. Đó, vì vậy mà khi mà chúng ta học đó là phải có thầy, phải giảng, rồi chỗ nào quý vị không hiểu là quý vị phải hỏi nha. Việt Nam có chữ học hỏi, phải không? À, nhưng mà hình như chúng ta cũng hay ít dùng, mà chúng ta thích dùng chữ ăn học. À, nhưng mà không sao, có thực mới vực được đạo. À, nhưng mà nhớ ăn học mà phải học hỏi luôn ha. Có nghĩa là không bỏ cái gì hết. Là chúng ta tu cái pháp môn thu vào, biết không? À, phước cũng vào mà công đức cũng vào. À, ăn học cũng vào mà học hỏi cũng vào. Đó, nếu quý vị tu theo pháp môn thu vào là quý vị con cháu của tổ là Mã Tổ đó. Và khi Ngài Huệ Minh đến cầm y lên mà không nhúc nhích, mới kêu rằng: cư sĩ, tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y. À, chỗ này chúng ta tạm phân tích cái tâm lý để tìm hiểu, à, coi diễn biến tâm lý, à, của Ngài Huệ Minh như thế nào. Ban đầu á, là Ngài muốn cướp y để làm tổ. À, thì cái này đó là đi tu mà không chưa có cái chánh kiến, quý vị thấy rõ không? Chỉ nghĩ là giờ có cái y, có cái bác hay ai giật được á thì leo lên nắm chánh quyền, thấy không? À, cho nên đó là khi Ngài chạy như vậy mà Ngài chạy trước mọi người, có nghĩa là trong người của Ngài hăng lắm, phải không? Có nghĩa là cái tham, cái y nó mạnh không? Mạnh lắm, cho nên nghĩa là vọt lên, nghĩa là hạng nhất liền, không ai theo kịp hết. Rồi khi bàn tay Ngài đặt lên lá y, à, và Ngài nhúc nhích không được, là lúc đó mới khựng lại. Cho nên đó, về tâm lý, khi mà chúng ta làm một việc gì mà có một cái gì ngăn chặn khựng lại, thì cái chỗ đó là cái chỗ gọi là rất là quan trọng. À, chỗ đó trong khoa học gọi là điểm tới hạn, chỗ đó gọi là khúc quanh đó. Nhất là mình đang mê, mình đang sân, mà sân là nóng lên nhưng mà có cái gì nó chặn lại, thì lúc đó là mừng hay là buồn? Mừng. Đang sân là rước người ta nhưng mà vấp cuộc gặp té, là nên mừng hay nên buồn? Mừng, là bởi vì nhờ té vậy mà bớt cái sân xuống, mà suy nghĩ lại thôi không giận nữa, và có thể là quá giải. Quý vị thấy rõ không? Còn không có cục gạch đó nha, thì rước người ta tới nơi rồi cái chừng đó là phạm tội nữa, đúng không? Cho nên khi chúng ta quá tham, quá sân, một lời khuyên làm cho mình dừng lại, hoặc là có nhiều người nghĩa là xin lỗi có thể đánh mình một cái, thì mình nên cảm ơn: trời ơi, nhờ như vậy tôi tỉnh lại để tôi dừng, chứ cái chuyện đâu có đáng gì đâu mà phải rượt người ta như vậy. Quý vị thấy rõ không? Cho nên chỗ này á là cái cơ hội bằng vàng của Ngài Huệ Minh. Ngài có phước là chỗ này đây, có nghĩa là cầm y mà không nhúc nhích thì lúc đó dội không? Dội rồi. Đương tham mà dội á là tín hiệu tốt hay là xấu? Đà, Ngài dội. Và cho nên trong kinh không nói, nhưng mà tôi tạm gọi là quay chậm lại, phải không? Giống như hai lực sĩ cùng cán mức cùng lượt, giờ đâu có biết ai trước ai sau, người ta phải quay chậm lại ha, để coi cái cẳng của người nào mà đi trước, phải không? Thì đây tôi quay chậm lại là khi mà đụng lá y mà không nhúc nhích thì lúc đó có cái sự chuyển hóa trong tâm của Ngài Huệ Minh, là nhờ không nhúc nhích. Chứ còn nếu mà Ngài lấy được thì sao? Mà bỏ vô cái tai nải là Ngài chạy tuốt về, rồi Ngài trình với lại thiên hạ: ta đây tà tổ đó nha, phải không? Đó. Cho nên đó là ở đời khi quý vị đang thành công, khi quý vị đang được là lên chức, là quý vị nghĩa là đầy đủ những cái cơ hội, những cái tốt đẹp, thì quý vị nên cẩn thận. Mà nếu lúc đó có một chuyện gì mà nó làm đình trệ hay nó làm cho ngăn cản lại thì quý vị nên mừng, bởi vì coi chừng người ta nói ngủ quên trên chiến thắng, chứ không có ai nói ngủ quên trên thất bại. Là thất bại mới là mẹ thành công. Là cái mẹ thành công này đó, là theo tôi đó thì phải sửa lại một chút. Khi thất bại thì mình thành gì? Chắc chắn là khi thất bại là không có thành công. Quý vị có nghe câu này không? Nếu thất bại thì mình thành gì? Thành nhân. Đó, chính cái thất bại nó mới đào luyện con người. Đó. Vì vậy mà khi Ngài Huệ Minh cầm y không nhúc nhích thì Ngài khựng lại, và lúc đó là Ngài mới vỡ lẽ ra là: ôi chao, tại sao mình tu hành mà lại đi giật y, Nếu của mình thì mình đâu có cần phải đi giật như vậy. Vì vậy Ngài mới tỉnh ra và Ngài mới biết rằng là cái vị mà xứng đáng có y là không phải mình mà là lục tổ. Vì vậy bây giờ thay vì mình rước theo y, mình rước theo lục tổ để cầu đạo, cho nên nói rằng là tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y. Quý vị thấy chuyển hay ghê không? Ban đầu rõ ràng là vì y, ra thấy cái y đâu cần biết lục tổ đâu, chộp liền, chộp không được mới đổi qua là vì lục tổ. Quý vị thấy, nhưng mà một người như vậy là người cũng có tu mới được nhanh như vậy. Chứ người gặp mình thì sao? Kiếm cây xà beng đặng nại lên hay là rủ hai ba người nữa phải không? Đó, khiêng luôn cái cục đá đem về tính sao phải không? Đó. Đó, như vậy khi mà vì y có nghĩa là ham danh muốn làm tổ, bây giờ chuyển sang vì pháp. Đó, quý vị nhớ nghe, giai đoạn 1 vì y, bây giờ tới giai đoạn 2 rồi, vì pháp chưa xong. Ngài Huệ Minh vẫn tiếp tục để mà chuyển biến. Huệ Năng bèn bước ra ngồi trên bàn thạch, Huệ Minh liền làm lễ thưa, mong cư sĩ vì tôi nói pháp. Thì một người như lục tổ Huệ Năng đã chứng đạo rồi rất sáng suốt, thì chắc chắn là cũng nhìn được tâm của Ngài Huệ Minh. Quý vị nên nhớ, đối với thiền á, là tâm của Phật, có nghĩa tu thiền là tu nơi tâm. Cho nên tất cả những cái hình tướng bên ngoài đó chẳng qua là cái vỏ, cái bao để bọc thôi, còn cái quan trọng là cái nội dung bên trong. Cho nên đó, một người chứng đạo thì dầu cho cái người đối diện nói này nói nọ thế nào, hoặc là hát, hoặc là mua, hoặc là tát tay, hay là trồng chuối ngược vân vân, thì cái đó vẫn là hình tướng bên ngoài. Hoặc là nói một câu kinh, một câu kệ, vẫn là hình tướng bên ngoài. Mà cái vị thầy á, là nhìn thấu cái tâm. Dân gian người ta nói sao? Thấu tim đen. Cho nên dựa trên cái mạch ngầm của tâm mà quyết định là ấn chứng hay không ấn chứng, chứ không phải nghe cái lời nói. Lời nói chẳng qua là để bao gói thôi. Vì vậy Huệ Năng thấy được cái tâm của Ngài Huệ Minh, và rõ ràng bây giờ đó là vì pháp, cho nên bắt đầu là trở thành thầy trò. Quý vị thấy hay ghê không? Người ta mà vì pháp thì mình không thể từ chối được, đúng không? Cho nên Huệ Năng mới bảo, ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ vì ông nói. Đó. Một cái gì mà quý vị phải chấm dứt, phải làm cho sạch sẽ, nhất là các duyên, mà không khởi thêm một niệm nào nữa, thì một cái tâm mà dứt được sạch các duyên, mà một cái tâm không khởi thêm một niệm, thì tâm đó là tâm gì? Tâm nào? Tâm đó có chứa đựng không? Thì đó là tâm không. Các vị thấy rõ không? Có nghĩa là bây giờ đó, ông nhìn tâm ông đi, ông còn lợn cợn cái gì? Ông phải truốt hết đi thì tôi mới nói đạo lý cho ông. Nó giống như là quý vị đừng có cái bình cắm hoa chẳng hạn, quý vị đừng có cái bông cũ, nó đã hư, nó đã thối rồi, bây giờ quý vị mua bông mới rồi thì quý vị làm sao? Cắm đại vô đổ ra hết, mà nhiều khi phải xúc cho sạch nữa, nên thôi bông mới rồi sao, sao còn nghe cái mùi gì? Quý vị thấy rõ không? Thì bây giờ á, là những cái gì mà xấu, những cái gì tập khí thì bây giờ phải truốt hết đi, thì những cái gì mới lạ, cái gì tốt lành nó mới vào được, đúng không? Còn mà quý vị dọn nhà chẳng hạn, đã đem bàn ghế mới rồi mà cái đồ cũ cũng tiếc, trời ơi, cái này của kỷ niệm, cái này hồi xưa bên Việt Nam tôi cắt ca cắt cũng đem qua, thì như vậy cái phòng của quý vị không thể đẹp được. Quý vị thấy rõ không? Rước vô mà không chịu buông, giống như ăn á, mà quý vị mỗi ngày không có đi ra thì sao? Chắc phải đi bác sĩ quá phải không? Cho nên á, tu á là phải bỏ, phải buông. Mà tôi biết cái đó khó lắm quý vị ơi. Có nhiều khi buông rồi á, nó bán ve chai, rồi sau đó thì chạy ra lấy lại, có không? Thành ra khi mà chúng ta không buông được thì có nghĩa sao? Là chúng ta dính nặng quá cho nên rứt nó không ra, chứ có gì đâu, đó là một dạng của dính mắc. Vì vậy tu pháp môn gì như chúng tôi nói hồi nãy đều phải kinh qua cái không, cho nên Lục Tổ đưa ngài Huệ Minh vào cái không liền. Quý vị thấy rõ không? Đó, có nghĩa là đây là cái tấm lòng từ bi của một vị thầy. Đó là người kia là chịu phép rồi, muốn tu rồi, thì bây giờ đó là chỉ bảo cách thức bí quyết để đi vào cái không, bằng cách nói dứt sạch các duyên chớ sanh một niệm. Huệ Minh im lặng dây lâu, thì khi im lặng dây lâu là ổng đương làm gì đây? Trút sạch hết, phải không? À, chứ còn nếu mà ổng lép bép cái miệng rồi nói kinh nói kệ rồi đấu lý rồi tranh cãi thì cái tâm của ổng còn đầy nhóc, phải không? Đó. Còn cái này á, ổng vâng lời, ổng im lặng có nghĩa là ổng nhìn tâm và ổng đang trút hết những cái thành kiến, những cái kiên chấp, những cái sở học cũ, rồi những cái tham, những cái sân, có nghĩa là trong đoạn có gì đó là trút hết. Đó. Thì khi im lặng dây lâu như vậy đó là Huệ Minh đang ở trong cái trạng thái không, đúng không? Và một người giác ngộ như ngài Huệ Năng có nhận thấy điều đó không? Có, cho nên ngài mới nói tiếp. Huệ Năng bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Huệ Minh ngay câu nói đó liền đại ngộ. À, có nghĩa là phải kinh qua cái không. Rồi thông thường á là tự cái hành giả thoát ra cái không, có nghĩa là phải đi vào cái không để chứng nghiệm cái không, rồi sau đó phải đi ra khỏi cái không thì mới ngộ được. Còn trường hợp, rất nhiều trường hợp là hành giả, đệ tử đi vào được cái không mà không ra khỏi cái không, thì lúc đó gọi là trầm không trệ tịch. Thì đây là cái chức năng của vị thầy. Cho nên thầy với trò phải ở gần nhau, phải biết là cái tâm của đệ tử đương diễn biến như thế nào mà thầy can thiệp đúng lúc. Đó. Thì ở đây ngài Huệ Năng thấy rõ là ngài Thượng Tọa Minh đã im lặng dài lâu, đã tâm trạng là không rồi. Đó. Cho nên mà không tự bùng vỡ được, cho nên Huệ Năng mới giúp bằng cách nói một câu để push, để thúc đẩy Thượng Tọa Minh đi đến ngộ. Và câu này là: không nghĩ thị, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Bản lai diện mục tức là Phật tánh chân tâm, phải không? Bản lai là xưa nay, diện là mặt, mục là mắt. Đó, có nghĩa là cái mặt xưa nay lúc nào cũng có sẵn hết, thì cái mặt đó là cái mặt thật, chứ không phải cái mặt này. Cái mặt này là đại gia hôi thối nha, chỉ là đất nước gió lửa thôi, một lúc nào đó là nó sẽ đi vô nghĩa địa, phải không? Hoặc là đi vô cái lò thiêu. Đó. Thì khi mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái Phật tánh chân tâm ở đâu? Thì lúc đó Huệ Minh đại ngộ. Thì bây giờ chúng ta lớp học, chúng ta phân tích, chứ thiệt ra chỗ này đó là phân tích là không có ngộ được. Phân tích chỉ có là hiểu thôi, hiểu có niềm tin để tu thôi, phải không? Thì bây giờ nếu tôi hỏi quý vị, khi quý vị không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó, thì Phật tánh ở đâu? Cái gì là Phật tánh, cái gì là chân tâm? Quý vị trả lời thử coi, trên lý luận coi được không? Trả lời đại đi, không trật thì trúng, mà hay không trúng thì trật. Đây là lớp học mà. Mà sao cô có thể trả lời được không? Cô hàng thứ nhất, hàng thứ nhì, hàng thứ ba, vân vân. Khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là Phật tánh chân tâm? Đâu nói lớn lên. Cái thấy, cái biết nghe. Rồi ta đã nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác rồi, rồi mà còn cái thấy, cái biết, cái nghe nữa. Quý vị nên nhớ là không suy nghĩ, phải không? Thường thường mình suy nghĩ không thiện thì ác, mà không ác thì thiện. Bây giờ khi mà dứt hết suy nghĩ thì Phật tánh chân tâm ở đâu? Thường thường cái gì nó làm che mờ cái Phật tánh chân tâm? Là cái tham, cái sân hoặc cái suy nghĩ. Cho nên Hòa Thượng nói sao? Vọng tưởng phải buông đó. Mà khi mình vọng tưởng là mình suy nghĩ, phải không? nghĩ điều này, nghĩ điều nọ. Cho nên giờ văn, giờ tư á, quý vị nghĩ về Phật Pháp được, quý vị tra cứu tìm hiểu được. Nhưng mà giờ tu thì một câu kinh cũng phải buông nữa. Tại vì lộn địa chỉ. Giờ này không phải là nghĩ tới kinh, tìm hiểu kinh. Giờ này là tất cả mọi sự thiện ác đều phải buông hết. Như vậy tâm mới không. Còn chứa một cái câu kinh thì làm sao mà không. Mà không có phải không thì chừng nào mới ngộ. Các vị thấy rõ chỗ này không? Rất là mạch lạc, rất là logic. Cái này chắc chưa quen ha. Chưa quen với lại thiền. Thì tôi xin giải thích. Rồi từ từ quý vị quen thì sẽ có dịp để có những cái câu hỏi sau, phải không? Thật ra đó, cái lúc mà mình không nghĩ thiện, không nghĩ ác là thứ nhất mình không có suy nghĩ, phải không? Mình không kẹt hai bên. Thì chính lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác là bản lai diệu mục. Đúng không? Nhưng mà tại sao khi mà Ngài Huệ Minh im lặng dây lâu, đang ở tâm trạng là chứng nghiệm cái không, tại sao Ngài Huệ Năng không có bảo liền đi? Nè ông, giỏi, vậy là giỏi lắm rồi đó nha. Bây giờ á là khi mà chừng nào bản lai diện mục của ông xuất hiện, chỉ khi nào mà ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì khi nói cái câu như vậy nó yếu lắm. Nghe thì hiểu, nhưng mà vẫn không ngộ, vẫn không chứng được. Các vị thấy rõ không? Cho nên một câu mà gọi là xác định, là affirmative đó, thì nó không mạnh. Phải không? Mà cái gì mạnh? Khi thành một cái câu hỏi. Cho nên á, Ngài Huệ Năng á, đặt cái câu này ở cái thể gọi là nghi vấn, hỏi. Thì khi mà hỏi á, thì mình đưa thắc mắc á, thì mình không có lý luận được. Mình không có suy nghĩ được cái lúc đó. Cái gì ha? Cái gì mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác? Thì cái lúc đó như vậy đó, thì nó mới là chặn đứng cái con đường lý luận. Mà khi con đường lý luận chặn đứng thì cái con đường trực giác nó mới khai mở. Mà chúng ta ngộ ra là trực giác, intuition, chứ không phải là lý luận, reasoning. Cái này quý vị thì chưa có quen, quý vị phải học Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị phải học Duy Thức thì quý vị mới biết là nó như thế nào. Vì vậy mà chính câu hỏi đó nó tạo cho chúng ta thắc mắc. Và khi chúng ta thắc mắc đó thì chúng ta mới cắt đứt được ý thức, cắt đứt được suy nghĩ, cắt đứt được lý luận. Có nghĩa là hai cái vòi nước từ cái nguồn tâm. Cái vòi nước thứ nhất là ý thức, lý luận, suy nghĩ. Cái vòi nước thứ hai là trực giác. Mà chúng ta tập khí nhiều đời nhiều kiếp, chuyện gì tới cái là phải suy nghĩ rồi, phải không? Chẳng hạn thấy một cái người nào cái là chắc là tới để đi chùa. Mình cứ suy nghĩ là hết chuyện này tới chuyện nọ. Có nhiều khi đa phần suy nghĩ là nó sai. Mình tưởng tượng là nhiều, đúng không? Chứ mình không có nhìn đúng cái sự vật. Thì vì tập khí lâu ngày, cho nên hễ có một cái chuyện gì máy động là cái vòi suy nghĩ, lý luận, ý thức là nó phọt trước. Bây giờ tu công án chính là đề lên một cái câu nghe lạ quá, nghe khó hiểu, hoặc là một câu hỏi không có thế nào mà nương vào đâu để mà tìm hiểu được. Thì khi mà nêu lên như vậy thì vô hình chung là chúng ta đã khóa cái con đường của lý luận, của ý thức. Tại vì bỏ tay thì lúc đó con đường thứ hai trực giác nó mới khai mở. Giống như hai vòi nước, quý vị tắt một vòi A thì vòi B nó mới xịt nước ra, phải không? Chứ quý vị mà mở hai vòi á thì cái anh vòi A ý thức lý luận là nó tập khí nhiều đời là nó sẽ lấn và nó sẽ phọt ra trước. Thành ra phải tắt nó thì cái vòi kia nó mới mở ra, nó mới ngộ được. Cho nên phải buông hết. Thì Ngài Huệ Minh đã chứng nghiệm cái không rồi. Ngài đã buông. Ngài buông cái gì? Ngài buông hết những cái cũ rồi. Những cái mà thích làm tổ, những cái mà thích nó y bác ha, những cái địa vị vân vân, Ngài buông rồi. Và Ngài đương ở tâm trạng lững lờ như vậy. Thì bây giờ nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Bây giờ Ngài nạp vô câu hỏi. Nhưng mà cái câu hỏi này nó hay ở chỗ là không có khiến Ngài đẻ thêm suy nghĩ. Phải không? Đã buông cái cũ rồi mà câu hỏi nó khiến ngài không đẻ thêm cái mới, cho nên ngài vẫn còn ở tâm trạng là không. Mà khi còn ở tâm trạng không như vậy thì cái dòng mà trực giác nó mới khai mở. À, khi trực giác khai mở thì mới đưa tới ngộ. Thôi giờ tạm hiểu vậy nha. Mình mới có tiểu học mà cái này chương trình đại học. Thôi kể như là có niềm tin ha, cái hướng đi tới. À, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho quý vị gieo một cái nhân ở bậc đại học thì quý vị mới bò lên đại học. Chứ còn không thôi cứ bằng lòng cái tiểu học thì thôi á, là không tốt nghiệp đại học được nha. À, đó. À, chúng ta không thể tiến đạo kiếp này, chúng ta không thể thành tổ thành Phật kiếp này, nhưng mà chúng ta trong khả năng của tất cả ngồi đây, kể cả cái em bé đó đó, bé tí xíu đó, chúng ta có quyền, có khả năng rất là dễ làm, gieo nhân chứng đạo, gieo nhân thành Phật. Như em bé này đang ngồi ở chùa Thọ Bát Quan Trai Giới là em đang gieo nhân để xuất gia, gieo nhân thành Phật, gieo nhân chứng đạo. Còn chừng nào quả tới thì từ từ, phải không? Không tới trước thì tới sau. Đó. Cho nên quý vị gieo nhân là theo khả năng của mình. Chẳng hạn như mình muốn cúng dường, không đợi thành triệu phú mới cúng dường, phải không? Giờ tiền mặt cũng không có, nhà băng cũng không có, à, thất nghiệp bao nhiêu năm rồi, nhưng mà mình có cái sức khỏe không? Tới chùa quét cái sân cúng cúng dường vậy, đúng không? Đó. Cho nên đó, muốn là được. À, Tây nói vouloir c'est pouvoir, à, trong khả năng của mình, chứ đừng có muốn chuyện trên trời. À, muốn trong khả năng của mình đi. Quý vị dòm ngó trong nhà chắc chắn sẽ có một món đồ mà chùa cần. À, cái thùng rác nhiều khi chùa người ta cũng cần nữa. Quý vị thấy rõ không? À, thì ra cái đó là cái tâm. Chứ không lẽ một đạo Phật cao siêu mà cái phước á, nó căn cứ trên cái món tiền của cái món đồ. Sao mà nó tầm thường vậy? Thấy không? Cái phước nó căn cứ trong cái tấm lòng. Trời ơi, nghèo muốn chết mà ráng mà cúng thì cái đó nó mới quý. Cho nên cái chuyện này có thật. À, ở Viên Chiếu, lúc đó tôi làm tri khách thì có bà lão ăn xin. Bà tới thì quý cô cũng rất ngạc nhiên. À, tưởng rằng là bà nhầm, là bởi vì cái buổi Chủ Nhật á, thì sáng á, là ở Thường Chiếu á, thì rất là đông và Phật tử nhiều để chờ Hòa Thượng 2 giờ thuyết pháp. À, cho nên mới nói, à, bà ơi, có chừng bà có đi lộn không? Giờ này thì ở ngoài Thường Chiếu á, mới là có khách, chứ ở trong này thì vắng lắm. Thế bà nói không, bữa nay tôi tính vô chùa này. Cái thôi quý cô cứ là ai cũng tới hết, kể cả ăn xin, là thôi vậy bà có cần uống nước, ăn cơm vậy không để dọn. Mà thiệt ra ăn cơm là gì, vô trong nhà bếp thì buổi sáng quý cô ăn cơm với rau đó, thì còn gì thì cho cái nấy. Đó. Cái dọn ra mấy bà nói không, tôi không ăn uống gì hết á, tôi tới đây tôi cúng dường. Nghe thấy giật mình rồi phải không? Cái bà lôi ra 2.000 bà cúng. Thì đối quý vị, quý cô có nên nhận không? À, trời ơi, tiền nhiều nhận, tiền ít không nhận, đâu có được vậy, phải không? Quý cô nhận nó thôi, giờ không có hòa thượng ở đây thì quý cô đại diện nhận ha, là cảm niệm công đức. Thế là bà chào bà đi về. Thưa quý vị, quý cô không dám nhận. Là quý cô phải để nguyên như vậy, đợi hòa thượng vào và đưa tận tay hòa thượng để hòa thượng chứng minh. Vì quý cô nói, chúng con có thể nhận bất cứ Phật tử nào, nhưng riêng bà lão này, chúng con thấy 2.000 đồng của bà nặng lắm, không dám nhận, phải đợi đức độ của hòa thượng để mà nhận. Thì thầy hiểu, thầy để tay trên cái món tiền của bà, để trong cái bao thơ, thầy nói, rồi được, thầy nhận. Quý vị thấy không? Cái giá trị ở chỗ đó, chứ không phải cái đồng tiền. Người ta đi ăn xin, mà người ta đi bộ vô trong chùa 2 cây số từ mặt đường để người ta cúng 2.000, quý vị thấy nặng không? À, mà hòa thượng nhận thì mấy cô mới dám. Và quý cô cũng phải tu như thế nào cho xứng đáng với cái 2.000 đó. Nặng lắm quý vị ơi. Đừng có tưởng tu mà người ta cúng dường nhiều mừng. Mừng thì vui, chia sẻ cái vui của Phật tử. Nhưng mà sau đó thì lo. Điều này chắc phải ngồi thiền thêm quá à. Quý vị thấy rõ không? Đó, nói như vậy để quý vị biết á, cái đời tu như ông hội trưởng đây, ông nói là ý định của ổng đó là làm sao cho tất cả Phật tử thấy cái thời khóa của một cái người xuất gia, không phải thấy với thầy với cô dạy tưởng ở không đâu, không ở không nổi đâu. Quý vị có tin là quý thầy với cô bị stress không? Mà không phải là vì danh vì lợi, vì phiền não trong sở, vì tranh chấp, mà stress vì công phu. Nhất là những người tu công án nó căng thẳng lắm. Quý vị thấy rõ không? Đó. Mà cái thân này thì khi mà nó căng thẳng thì nó không cần biết lý do gì hết, hay căng thẳng là nó stress cho mà biết. Nó làm rối loạn bộ tiêu hóa. Đó. Những vị mà bác sĩ chắc biết chuyện này. Và chính ngài Bạch Ẩn là ông tổ của Thiền Lâm Tế Nhật, và công của ngài là Trung Hưng Thiền Lâm Tế. Vì Thiền Lâm Tế rất khó, và nhờ ngài có những cái phương pháp mà mới mẻ, tổ chức sắp xếp lại những công án, cho nên từ đời ngài về sau người ta tu Thiền Lâm Tế rất là nhiều. Đó. Và ngài cũng phải bị stress, và ngài phải là thư giãn, hay là ngưng tu căng thẳng, chậm lại cái công phu của mình 2 năm để trị bệnh. Mà cái bệnh đó thì không phải thuốc men gì trị liệu được hết. Quý vị thấy rõ không? Cái đó là do công phu, bây giờ mình phải chậm lại thôi. Đó, nói như vậy để quý vị thấy rằng là khi mà xuất gia rồi đó, với cái gánh nặng là tứ ân, tứ trọng ân một người tu là ân của Tam Bảo, ân của thầy tổ và ân của cha mẹ. Vì có cha mẹ sanh ra cái thân này mới tu. Và cuối cùng là ơn của đàn na tính thí. Quý vị là ơn của chúng tôi đó. Quý vị thấy rõ không? Đó. Cho nên phải tu để đền đáp. Mà nếu tu không có đàng hoàng, kiếp sau mang lâm đội sừng. Cái gì mang lâm đội sừng? Thú vật. Có nghĩa không có được làm người đâu. Cái làm súc sanh đó quý vị. Không phải chuyện giỡn đâu. Đó. Cho nên đó là chúng ta cố gắng nét gieo cái nhân chánh kiến, đừng có rơi vào mê tín dị đoan. Bây giờ đạo Phật rất nhiều người còn mê tín dị đoan, phải không? Đó. Và cái thứ hai đó là chúng ta cố gắng mà đừng có giải đãi, cố gắng tinh tấn. Quý vị ở cái xứ lạ quê người có một mái chùa mà thỉnh được chư tăng chư ni tới mà giảng đạo như vậy là quý vị cũng rất là có phước, không phải địa phương nào cũng có đâu. Quý vị thấy rõ không? Cho nên đó quý vị đừng có phụ lòng cái ban lãnh đạo, ban chức sự ở đây. Quý vị cố gắng sắp xếp thời gian, còn trẻ còn khỏe đó thì có thời gian, không chịu tu nữa già rồi đó nó khó lắm, tu không có nổi rồi lúc đó tiếc nha. Bây giờ đó là cứ việc đó là sắp xếp cho nhanh, để ở vị trí người vợ, người mẹ, người chồng, người con là mình tu, chứ không có đợi là phải rảnh rang, không có đợi phải về hưu. Về hưu rồi là cúp bình thiết rồi. Quý vị thấy rõ không? Bớt minh mẫn rồi. Đó. Đừng có đợi gì hết trơn á. Cái là làm liền. Đi được đoạn nào thì kiếp sau mình đỡ nhẹ. Phải không? Đó. Thì như vậy đó là chúng tôi đã giải thích xong câu của Tổ Huệ Năng nói với Thượng Tọa Minh. Và chính câu này là một cái công án trong nhà thiền. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của ông? Đó. Và như vậy là cái buổi học đến đây là đã xong. Cho nên chúng ta thì cũng theo đúng cái thời gian, phải không? Là 3:40 thì nghỉ. Bây giờ là 3:25. Còn một chút xíu thì quý vị có hỏi gì không? Và sau đó thì 4:30 chúng ta trở lại để thăm vấn. Thì trong lúc chờ đợi quý vị đó, thì để minh họa chúng tôi kể quý vị nghe một cái câu chuyện, phải không? Một tách trà. Và câu chuyện này rất là nổi tiếng, là câu chuyện đầu tiên trong quyển sách Góp Nhặt Cát Đá. Có ai biết cuốn đó không? Một thời là rất là nổi tiếng ở bên Việt Nam đó. Là như thế này: Nam Ẩn Toàn Ngu, một thiền sư Nhật, sanh 1834, tịch 1904, sống vào đời Minh Trị, tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về thiền. Nam Ẩn mời trà, ngài đã rót đầy tách của khách, nhưng vẫn tiếp tục rót thêm. Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách tràn ra, cho đến khi không kềm mình được nữa, mới bảo: "Thưa, đầy quá rồi, xin thầy đừng rót nữa." Nam Ẩn bảo: Giống như cái tách này, ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách của ông trước. Quý vị thấy thủ thuật của một vị thiền sư chưa? Đó. Cho nên á, mình đến mà mình hỏi, là tôi gặp rất nhiều trường hợp hỏi chúng tôi giải thích có một à, mà cái người hỏi thì đưa ra tới 10 lần. Thì tôi cũng làm thinh để nghe. Ông nói xong cái tôi nói, trời, tôi thấy ông hiểu hết rồi, từ giờ ông nói còn rành mạch hơn tôi nữa, vậy thôi khỏi hỏi nha, thôi đi vô ăn cơm. Quý vị thấy rõ không đó? Thì như vậy đó, cái người hỏi đó là rất là thiệt thòi, đúng không? Cái thiệt thòi này đó là không phải tu mà bị thiệt thòi. Cái thiệt thòi này đó là trong cái lúc mà mình văn cái từ á, mình không có tranh thủ được kiến thức của những người khác, mình không có cái học. Cho nên đó, thường thường ở trong nhà thiền đó hay dạy chúng ta là biết lắng nghe. Đó. Cái người nào biết lắng nghe thì người đó mới tỉnh giác đó. Tại vì sao? Mình chưa thành thánh, chưa thành Phật. Vì vậy mà khi mình mở miệng thì cái xác suất mà mình tạo nghiệp bất thiện nó nhiều hơn là tạo nghiệp thiện, đúng không? Cho nên đó, càng ít nói càng bớt, nghĩa là tính này tính nọ thì lại càng bớt trật. Bởi vì trình độ mình bây giờ đó, làm cái gì đó thì xác suất trật nó nhiều hơn là trúng, vì mình chưa có thành Phật, đúng không? Vì vậy á, cái gọi là bí quyết mà tu á, đầu tiên á, là phải biết lắng nghe. Mà khi mình lắng nghe ra thì mình mới im lặng, chứ mình mắc nói thì sao mình nghe, đúng không? Mà khi mình lắng nghe đó, mình dễ thông cảm với người khác đó. Khoan, chuyện đâu còn có đó, để nghe coi người ta giải bài sao. Người ta nói mà không cho người ta nói, cứ ác tiếng của người ta, chỉ muốn là nói theo ý mình thôi, thì làm sao có chân lý. Quý vị thấy rõ không? Chính là giữa hai người mà cãi vã, thì cái người nào mà làm thinh nhiều thì cái người đó chắc là sáng suốt nhiều. Quý vị đồng ý không? Mà người ta cũng có cảm tình với cái người ít nói, chứ người ta không thể có cảm tình với cái người nói nhiều. Cho nên chúng tôi thì mới tới đây thì cũng không dám gọi là chưa hiểu biết hết cái cách thức của quý vị. Nhưng mà theo tinh thần chung á, thôi bác quan trai thì không biết là còn mấy phút chúng tôi có thể có một cái vài ý kiến được hay không ha. Rồi sau đó tới phần tham vấn thì chúng ta tiếp tục. Thì theo tôi thấy đó là chúng ta ở ngoài thế gian á, ở nhà thì chắc chúng ta cũng nói nhiều rồi phải không? Thì bây giờ á, nếu quý vị muốn gần đạo thì nên bớt nói, được không? Như vậy chúng ta lợi dụng cái bát quan trai giới, dùng chữ lợi dụng, không biết có ai thắc mắc không? Xin thưa, cái chữ này là chữ Hán Việt, cái nghĩa gốc của nó đó là không phải theo Việt Nam hiểu. Mình mà gặp ai nói chị lợi dụng tôi là biết là người ta chê rồi phải không? Có nghĩa là có ý đồ mà thường thường là xấu. Đúng ra cái này là Ngài Tinh Vân giải thích lợi dụng. Chữ Hán Việt có nghĩa là dụng là dùng. Dùng thế nào cho có lợi gọi là lợi dụng. Thì chúng ta dùng, chúng ta sử dụng cái thời gian thọ bát quan trai để làm sao cho có lợi lạc. Có nghĩa là làm sao cho được gần đạo để tập luyện bản thân mình. Thì chúng ta nên bớt nói chuyện. Thì chúng tôi thấy cũng rất khó, vì cũng tội nghiệp là quý vị không có cái một chỗ nào hết, quý vị chỉ tập trung ở đây mà người này ngó người kia thì tự nhiên cái miệng nó phải nhúc nhích, phải không? Đó. Cho nên đó là thường thường đó là phải quy định một cái vị trí. Chẳng hạn chúng ta đây 20 người thì chúng ta có 20 cái vị trí, có thể từ số 1 tới số 20. Thì quý vị, cái giờ mà giữa hai cái thời khóa đó, cái giờ tự do đó, thì hoặc là chúng ta đi rửa tay, chúng ta vào phụ bếp hay cái gì đó, nhưng mà khi chúng ta trở lại thì chúng ta ngồi đúng cái vị trí của mình. Mà cái hay nhất á, cũng không cần phải ngồi thiền, quý vị ngồi đúng vị trí, quý vị xây mặt vào vách thì đương nhiên nó êm mà, đúng không? Và có thể quý vị niệm Phật, tại sao mà cái thì giờ trống mà mình đi nói chuyện, tại sao mình không niệm Phật? Trời ơi, phải kiếm từng chút vậy nó mới kịp quý vị ơi. Chứ còn không có phải đó là mình mà đã đi tới đây thọ bát quan trai mà mình phải như là tranh thủ rất là nhiều, chứ không thể nào mà mình thả lỏng cái tâm như vậy. Đó, không ngồi thiền thì niệm Phật, Các vị đồng ý không? Đó, thì như vậy nó rất là tĩnh lặng. Cái thứ hai đó, không có nói chuyện ở ngoài cái phạm vi của mình. Chẳng hạn như ai phụ trách bếp núc thì đi vào nhà bếp mà sắc gọt. Còn nếu muốn trao đổi đường bàn tính coi không biết là ngày mai nấu canh thế nào đó, quý vị có quyền bàn tính, nhưng mà xin đừng bàn tính ở chánh điện được không? Và có thể bàn tính trong nhà bếp thực tế ngay đó luôn ha. Thôi bây giờ bí nhiều, bây giờ cãi nhiều, thôi giờ mình nấu này nấu nọ đó, thì chỉ có người nào phụ trách mới được nói chuyện đó. Còn những người khác thì muốn phụ thì làm thinh vô sắc gọt được không? À, cái đó là chúng ta phải tập đó. À, tôi nghĩ là ở đây có truyền thống thọ bát rất là hay. Thì thôi quý cô nhắc một chút để cho mình lên lớp nha. Chịu không? Hay có tự ái không? Cái này tôi thử đó. Tôi thử coi quý vị còn bản ngã hay không đó. À, rồi thì nếu không thì chắc có thể nghĩ được phải không? À, ngày mai đó thì là chúng tôi sẽ giảng có một cái đề tài khác. Nên quý vị có ý kiến gì không? Mô Phật. Nếu không thì thôi để chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.